Tiny Matter.
Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak kể về bữa tiệc mừng Giáng sinh ở gia đình ông bà Stanislavski. Đây là địa chỉ mà người giúp việc của Komarovsky đưa cho Anna để nàng tới tìm gặp hắn. Ông bà Stanislavski vốn là chỗ thân quen với gia đình giáo sư Gromyko, nên Yuri Zhivago và Tonia cũng có mặt tại buổi tiệc này. Tại đây, Lara đã nổ phát súng vào Komarovsky, nhưng lại bắn nhầm vào một người khách mời khác là lão phó biện lý Kornakov. Kornakov chỉ bị xây xát nhẹ, còn Lara thì lâm vào một cơn mê sản. Mặc dù tức giận, nhưng Komarovsky đã quyết định giang tay ra cứu giúp Lara khỏi sự truy cứu của pháp luật. Sau hành động nổ súng của Lara, Yuri Zhivago vẫn hàng nhận ra nàng. Nàng chính là cô gái mà Zhivago ấn tượng hôm đến khách sạn cùng giáo sư Gromyko khuyên giải bà Amelia dạy dột. Nhưng Zhivago chưa có cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn về Lara, phần vì anh hại, phần vì đúng lúc đó, người nhà giáo sư Gromyko đến báo tin bà Anna Ivanovna đã qua đời. Tang lễ của bà Anna Ivanovna một lần nữa khơi dậy nỗi đau mất mẹ của Yuri Zhivago. Vài trăm đầu tràng nảy ra những vần thơ về nỗi đau buồn trước cái chết. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak qua bản dịch của Lê Khánh Trường.
Komarovsky bước vào phòng ngủ xem tình hình ra sao, và khi biết chắc rằng sức khỏe của Lara vẫn không khá hơn, hắn cáo biệt ông bà Stanislavski khi gặp một nữ luật gia quen biết tên là Rufina Ozulimovna, có chồng đã phải xuất vương vì lý do chính trị. Bà này có một căn hộ đáng buồn, lúc nào đối với bà cũng là quái cợt và tốn phí quá khả năng tài chính của bà, nên bà để ra hai buồng cho thuê. Một trong hai buồng đó đã bỏ không ít lâu nay. Komarovsky đã thuê buồng đó cho Lara. Mấy giờ sau người ta đưa nàng đến, nàng vẫn đang trong cơn sốt nửa mê nửa tỉnh. Nàng bị cơn mê sản tâm thần. Rufina Ozulimovna là một phụ nữ có tư tưởng cấp tiến, thù địch với mọi thành kiến và có cảm tình, theo như bà nghĩ và nói, với mọi cái tích cực và có sức sống. Trên mặt chiếc tủ commode bà đặt một bản cương lĩnh Tetford, có lời đề tặng của tác giả. Trong số các bức hình treo trên tường có một bức chụp chồng bà, ông vui tư tốt bụng của tôi, đang đứng cạnh Plekhanov trong một ngày hội dân sang bên Thụy Sĩ. Cả hai đội mũ rộng vành, mặc áo vest may bằng vải Lutherin. Mới gặp lần đầu tiên, bà Rufina đã có ác cảm với cô gái đến thuê phòng. Bà cho ra là một cô ả tráng đời giả bệnh. Những cơn mê sảng của nàng đối với bà chỉ là trò giả vờ giả vịt. Bà sẵn sàng thề rằng Lara đang đóng vai nhân vật Margarita giả điên ở trong tù. Bà Rufina tỏ cho Lara biết thái độ khinh miệt của bà bằng cách cố ý gây cảnh náo nhiệt. Bà cứ sập cửa ầm ầm, hát tướng lên trong lúc di cư chạy ở khu vực của bà, mở tung các cánh cửa suốt cả ngày cho thoáng khí. Căn hộ của bà ở tầng lầu trên cùng, một tòa nhà lớn trên đường Atbat. Các cửa sổ nhà bà, ngay từ kỳ đông chí đã tràn ngập một khoảng trời xanh biếc sáng sủa, bao la như dòng sông mùa nước lớn. Suốt nửa cuối mùa đông, căn nhà có thừa những điểm báo sắp sang xuân. Thứ gió nam ấm áp thổi luồn qua các ô cửa nhỏ thông gió, các đầu máy xe lửa ở các ga kéo còi ầm ĩ và bệnh nhân Lara nằm trên giường. Thả tâm hồn theo dòng hồi ức xa xăm. Nàng rất hay nhớ lại buổi chiều tối đầu tiên ở Moscow khi ba mẹ con nàng từ Uran tới cách đây 7-8 năm vào thời niên thiếu khó quên. Từ nhà ga đến khách sạn, ngồi trên chiếc xe ngựa đã hạ môi, mẹ con nàng đã đi suốt thành phố Moscow qua những đường phố thiếu ánh sáng. Các cây đèn đường cứ gần rồi lại xa, lần lượt in bóng bác già ít ngồi khom lưng trên các tường nhà lại lặp lại từ đầu. Trong bóng tối, người ta nghe vang vọng trên đầu những tiếng chuông của vô số nhà thờ ở Moscow. Còn dưới mặt đất là tiếng xe côn ca chạy rầm rầm khắp ngả. Cả những cửa kính bày hàng và ánh đèn cũng làm cho Lara váng tai, tựa hồ hai thứ đó phát ra âm thanh như tiếng chuông hay tiếng bánh xe vậy. Nàng kinh ngạc trước một quả dưa hấu khổng lồ đặt trên bàn trong buồng khách sạn. Đó là quà của cô Marusky mừng ba mẹ con nàng dọn đến nhà mới. Lara có cảm tưởng quả dưa ấy tượng trưng quyền thế và sự giàu sang của cô Marusky. Khi ông ta dùng dao bổ ra làm đôi, cái vật lạ lùng tròn chỉnh màu xanh đen, có khối ruột màu hồng mát lạnh, ngọt như đường ấy, Lara sợ đứng tim, nhưng nàng không dám từ chối. Nàng miễn cưỡng ép mình nuốt những miếng dưa hồng hồng thơm thơm, cứ tắc nghẹn ở cổ họng vì nàng quá lo sợ. Và chính sự rụt rè e lệ ý của nàng trước thứ đồ ăn đắt tiền và cảnh thành phố ban đêm sau này đã lặp lại trong thái độ rụt rè e lệ trước Umarovsky. Nó là nguyên nhân chính của mọi việc tiếp diễn sau đó. Nhưng hiện giờ thì hắn khác hẳn đến mức khó nhận ra. Hắn không đòi hỏi gì cả, không tìm cách làm cho nàng phải nhớ đến hắn, thậm chí cũng chẳng mấy khi ló mặt. Hắn cứ từ đằng xa, thường xuyên đề nghị được giúp đỡ nàng một cách rất cao thượng. Cuộc đến thăm của ông Logorivov thì khác hẳn. Lara rất mừng khi ông tới, vị khách chiếm hết nửa căn phòng bằng cái nhìn rạng rỡ và nụ cười thông minh, không phải vì tầm vóc cao lớn mà là nhờ tài năng và sự hoạt bát của ông. Căn phòng như trở nên chật hẹp hơn. Ông ngồi bên giường Lara, hai bàn tay xoa xoa vào nhau. Khi ông bị gọi lên gặp chính phủ ở Petersburg, ông nói chuyện với các quan chức già đời, cứ như nói với những cậu học trò lớp sơ đẳng nghịch ngợm. Còn ở đây, cô gái đang nằm trên giường bệnh trước mặt ông, mới đây còn là một phần của tổ ấm gia đình ông, gần như là con gái của ông vậy. Cũng như đối với mọi người trong gia đình, đối với nàng, ông chỉ cần trao đổi những cái nhìn là lời lẽ theo kiểu thoảng qua và tức thời. Chính đó là điểm ý vị tuyệt diệu của sự tiếp xúc cô đọng, có hồn và cả đôi bên đều hiểu ý. Ông vốn không thể đắn đo và lạnh nhạt trong cách đối xử với Lara như với một người lớn. Ông chưa biết nói sao để khiến nàng khỏi vật ý, và ông đã tươi cười bảo nàng như nói với một đứa bé. Bà làm cái trò gì thế hả bà? Cái tấn kịch to chuyện ấy có được tích sự gì đâu? Ông ngừng lời, đưa mắt nhìn các vết ẩm trên trần nhà và trên lớp giấy hoa bồi tường. Rồi ông nói tiếp, lắc đầu, có vẻ trách móc. Ở Düsseldorf, người ta mở một cuộc triển lãm quốc tế về hội họa, điêu khắc và nghệ thuật, làm vườn. Tôi đang định đi xem. Phòng của cô hơi ẩm thấp. Thì cô định sống lưng chừng trời thế này bao lâu nữa? Không ai có thể nói rằng sống ở đây là dễ chịu. Nói riêng với cô, chứ cái bà Rovina này chẳng ra gì đâu. Tôi biết mụ ta lắm. Cô nên dọn đi nơi khác. Cô đã nằm đẹp trên giường bệnh khá lâu. Yếu mệt ít bữa như thế đủ rồi. Phải dậy và đi lại đi chứ. Tìm chỗ ở khác. Bắt tay vào việc. Học cho xong đi. Tôi có một người quen là họa sĩ. Ông ấy sắp đi Tokyo tăng 2 năm. Ông ta có một xưởng vẽ chia làm mấy ngăn, có thể coi như một căn hộ nhỏ. Hình như ông ta sẵn sàng giao nó cho một người tử tế, mà đồ đạc ông ta để lại cả. Cô muốn tôi thu xếp chỗ ấy không? À, còn điều này nữa, cô cho phép tôi lần này lấy tính cách một nhà kinh doanh nói chuyện nghiêm chỉnh. Đã từ lâu, tôi muốn, và đó cũng là bổn phận thiên nhiên của tôi. Từ dạo em đi ta nó... Đây là món tiền nho nhỏ để đền ơn cô đã giúp em nó học hành đến nơi đến chốn. Ờ hay. Không, xin cô hoặc tôi, xin cô cho phép. Không, tôi xin cô, đừng từ chối, mong cô tha lỗi. Đoạn ông đứng dậy cáo biệt, nhất quyết ép Lara phải nhận tấm ngân phiếu 10.000 rúp, bất chấp những lời phản đối của cô, dù cô khóc lóc, thậm chí là mặt giận. Khi đã khỏe hẳn, Lara dọn đến căn nhà mới mà ông Logorivov đã ca tụng. Chỗ ấy gần chợ Smolensk. Căn hộ nằm ở tầng trên của ngôi nhà một lầu nho nhỏ, xây bằng đá từ lâu lắm rồi. Tầng trệt là các kho hàng. Nhà có mấy bác đánh xe ở trọ. Cái sân nát đá lúc nào cũng vương vãi đầy lúa mạch và cỏ khô. Lũ chim câu tụ tập ở đó, kêu gù gù, nhẩn nha ăn thóc. Mỗi khi có đàn chuột chạy dọc theo rãnh nước lát đá dưới sân, cả đàn chim câu lại bay cào lên, như không bao giờ vượt quá cửa sổ phòng ra ra. Thật là khổ với các anh chàng Pasa. Suốt thời kỳ nàng bị mệt nặng, Pasa không được phép với thằng. Không hiểu chàng sẽ phải nghĩ thế nào. Lara đã muốn giết một người mà dưới mắt Pasa chẳng có quan hệ gì với nàng. Vậy mà cái thằng cha nạn nhân của cuộc mưu sát không thành ấy, sau đó lại ra tay che chở cho nàng. Mà tất cả những chuyện ấy lại xảy ra sau câu chuyện đáng nhớ giữa hai người và đêm Noel dưới ánh sáng của một ngọn nến. Giả sử không có thằng cha ấy, hẳn Lara đã bị bắt phải ra tòa. Lão ta cứu nàng thoát cảnh tù tội. Nhờ có lão ta, nàng mới không bị sức mẻ gì, mới được an tâm theo đuổi việc học hành. Bà ta bức xúc, chẳng còn hiểu ra làm sao nữa. Khi sức khỏe đã khá hơn, Lara cho mời chàng đến. Nàng bảo chàng, em là một đứa con gái hư, anh chưa biết rõ về em đâu. Một ngày kia em sẽ kể cho anh nghe, em thấy khó nói lắm. Để anh xem. Nước mắt cứ trào ra, làm em nghẹn lời. Thôi, anh hãy quên em đi, anh không xứng đáng với em đâu. Thế là bắt đầu những trận cãi nhau, trận nào cũng khổ tâm như trận nào. Mỗi lần trong tiếng ba xa khóc vì chuyện ấy xảy ra trong thời gian Lara còn trọ ở đường Bát Bát. Bà Rufina lại từ hành lang chạy về buồng của mình, nằm lăn ra đi văng mà cười ngặt cười nghẽo. Ôi trời ơi, không thể nhịn được nữa. Ôi, nổi rồi, đúng là một tráng sĩ. Anh chàng Eriklan Tarazovic. Để giải thoát Pasa khỏi mối tình gắn bó có thể làm chàng mất thể diện, để dứt tình và chấm dứt mọi nỗi khổ tâm, Lara tuyên bố với Pasa rằng nàng dứt khoát tuyệt giao với chàng, bởi vì nàng không yêu chàng. Nhưng khi nói như vậy, nàng lại khóc tức nở khiến không ai tin được lời của nàng. Pasa nghi ngờ nàng mắc đủ các thứ tội lỗi. Chàng tuyệt nhiên không tin những lời nàng nói. Chàng sẵn sàng nguyền rủa và căm ghét nàng. Xong đồng thời, chàng lại yêu nàng như điên. Chàng khen cả với các ý nghĩ thầm kín của nàng, với chiếc ly nàng uống nước, với cái gối nàng gối ở đầu. Để khỏi hóa điên cả hai, cần phải hành động kiên quyết và mau lẹ hơn. Họ quyết định cưới nhau luôn, không chờ đến lúc thi xăng. Đã dự kiến làm phép cưới vào dịp lễ Kajimodo. Nhưng theo lời yêu cầu của nàng, lễ cưới lại bị hoãn lại ít hôm. Lễ thành hôn cử hành vào ngày thứ hai của lễ ba ngôi, khi họ biết chắc chắn đã đỗ trong kỳ thi ra trường. Đứng ra thu xếp mọi việc là bà Ludmila Chepoko, mẹ của cô bạn Tusia, học cùng lớp và cùng thi xa với Lara. Bà Ludmila là một phụ nữ đẹp, có bộ ngực cao và giọng nói trầm. Bà hát hay và có trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Ngoài những điểm mê tín hiện có trong dân gian, và còn tự bịa ra theo kiểu ứng tác tại chỗ, vô số điểm này, điểm nọ. Hôm ấy trời nắng gay gớm, trong lúc trang điểm cho Lara trước khi đưa nàng đến nhà thờ làm phép cưới, bà Ludmila cứ ngâm nga mãi một câu hát bằng cái giọng trầm trầm bohemian của Pania. Vòng tròn của các nhà thờ và lớp cát mới trải trên các lối đi cho dân chúng vui chơi trong dịp lễ ba ngôi trông cứ vàng đến chói mắt. Những cây bạch dương mà người ta đã chặt bớt cành để dạo lễ ba ngôi bị nhuốm đầy bụi, đứng ổ rũ bên tường nhà thờ, lá cong cuộn như bị lửa táp. Khí trời nặng nề khó thở, ánh nắng chói chang lóa cả mắt. Nhân dịp lễ hội, mọi cô gái đều uốn tóc và mặc áo dài trắng như cô dâu. Mọi chàng trai đều bôi sắc thơm và mặc quần áo sẫm màu, bó lấy người, khiến người ta tưởng như có hàng ngàn đám cưới xung quanh. Ai cũng xúc động, hồi hộp, và ai cũng thấy nóng bức. Khi Lara đặt bước lên tấm thảm ở nhà thờ, bà Lagodina, mẹ cô bạn khác của nàng, bèn ném một nắm tiền bạc xuống chân nàng, để chúc cho nàng sau này giàu có. Còn bà Ludmila, cũng với ý muốn ấy, lại khuyên nàng. Lúc được cha đội vòng hoa cưới lên đầu thì đừng làm dấu thánh bằng cách giơ tay lên trần mà phải giấu nửa tay trong khăn tin hoặc đan tên áo. Sau đó bà bảo, Lara giơ cao cây nến lên, sau này sẽ là người chỉ huy trong gia đình. Nhưng muốn hy sinh tương lai của mình để có lợi cho Pasha, nàng đã thầm nếm thật thấp. Song chỉ vô ích, bởi vì nàng có cố gắng đến mấy đi nữa, cây nến của nàng vẫn cứ cao hơn của Pasha. Từ nhà thờ, người ta về thẳng sườn vẽ, nhà mới của đôi tân hôn để dự tiệc. Khách hứa kêu, nóng quá, không uống được. Đám khách ngồi ở cuối phòng thì đồng thanh, phải cho ngọt vào. Thế là đôi vợ chồng mới hôn nhau, cười e thẹn. Bà Ludmila hát mừng họ bài cây nho, có lấy lại điệp khúc, xin Chúa ban cho họ tình yêu và sự thuận hòa. Và bài bím tóc tròn hãy sổ ra, mái tóc vàng hãy xóa ra. Lúc khách hứa về hết, chỉ còn lại vợ chồng, cảnh yên lặng chợt tới khiến bà ta lo lắng. Bên ngoài, ngay trước cửa sổ của Lara, có một chiếc đèn lồng thắp sáng trên cột, và dù Lara kéo rèm che cửa sổ thế nào, vẫn có một vệt sáng nhỏ hẹp như mạch cỗ xẻ lọt qua khe hở của tấm rèm. Vệt sáng đó làm cho Pasha không yên tâm, tự hồ có kẻ rình mò vợ chồng chàng. Chàng sợ hãi thấy mình để ý tới chiếc đèn lồng ngoài kia nhiều hơn là đến chính mình, đến Lara, đến tình yêu của mình đối với nàng. Trong cái đêm dài vô tận ấy, Pasha Antipop, chàng sinh viên ngày hôm qua mà bạn bè vẫn gọi đùa là nàng Zepanida, hoặc cô gái cấm cung, đã lần lượt leo tới đỉnh hạnh phúc, rồi tụt xuống đáy tuyệt vọng. Những mối nghi ngờ phỏng đoán của chàng cứ xen kẽ với các lời thú giận của Lara. Chàng cứ hạn hỏi, và nghe xong mỗi câu trả lời, chàng lại lặng người đi như đang rơi xuống vực. Trí tưởng tượng của chàng như bị đau đớn, không theo kịp các phát hiện mới. Họ trò chuyện đến tận sáng. Trong đời Pasha chưa bao giờ có sự thay đổi nào lạ lùng và bất ngờ như trong đêm ấy. Sáng ra, chàng đã trở thành một người khác, gần như vỡ ngỡ khi nghe gọi đến tên mình như cũ. 10 ngày sau, cũng tại căn phòng này, bạn bè đã tổ chức một buổi liên hoan tiễn biệt đôi vợ chồng mới cưới. Lara và Pasha đã thi cử xong xuôi, cả hai đều đạt kết quả rực rỡ. Cả hai cùng được bổ nhiệm tới một thành phố ở miền Uran, và sáng mai họ sẽ phải lên đường. Một lần nữa, người ta lại uống rượu, lại hát, lại cười đùa ầm ĩ, nhưng lần này chỉ có đám thanh niên mà thôi. Sau bước vách ngăn chỗ ở với bên sườn vẽ hiện ra là chỗ tiếp khách, có thể hai cái giường mây, một cỡ to, một cỡ vừa của Lara. Một chiếc vali, một hòm bát đĩa, thêm mấy cái bọc để trong một góc. Đồ dùng của hai vợ chồng khá nhiều, một phần sẽ được gửi đi theo tàu chậm sáng mai. Họ đã gói ghém gần như đưa vào đó, nhưng vẫn chưa xong hẳn. Hai cái giường và cái hòm vẫn để ngỏ chưa đầy. Thỉnh thoảng, Lara sực nhớ đến vật gì, lại chạy ra sau và nhét thêm vào chỗ còn trống. Pasha ngồi ở nhà tiếp khách. Trong lúc Lara đi đến văn phòng ở trường đại học lấy giấy khai sinh và mấy thứ giấy tờ khác, nàng trở về cùng với bác gác cửa, mang theo ít dây nhựa và một cuộn thừng to, chắc, để buộc hòm diềm đưa đi ngày hôm sau. Lara cho bác gác cửa ra về, rồi đi vòng một lượt bắt tay người này, hôn người kia, đoạn ra sau bắt tay áo. Khi nàng trở lại phòng ăn, ai đấy vỗ tay, reo ầm lên, tìm chỗ ngồi. Và cảnh vui mượn hôm tiệc cưới lại tái diễn. Những anh chàng bạo dạn nhất nhận phần rót rượu vodka cho người ngồi bên. Bao nhiêu là cánh tay cầm đĩa, nhòi về phía giữa bàn để lấy bánh mì hoặc thức ăn. Mọi người hăng hái trò chuyện, nhấp rượu, thi tài, châm chọc nhau. Có mấy cô cậu chỉ một lát đã say. Em mệt bã cả người. Lara nói với chồng ngồi cạnh nàng. Còn anh... Anh đã kịp làm xong tất cả những cái anh muốn chưa? Xong rồi. Mệt thật, nhưng em vẫn cảm thấy sung sướng. Còn anh thì sao? Anh cũng thế, anh rất hài lòng. Nhìn thôi, chuyện ấy để sau. Đặc biệt, cô Marovsky cũng được mời tới dự tiệc liên hoan với đám thanh niên, coi như một ngoại lệ. Đến cuối bữa, hắn muốn nói là hắn sẽ trở nên côi cút sau khi đôi bạn trẻ của hắn ra đi. Moscow sẽ trở thành sa mạc Sahara, nhưng hắn lại xúc động tới mức sụt sịt nghẹn ngào, nên phải nhắc lại cả câu nói vừa bị ngắt quãng vì xúc động ấy. hắn xin hai vợ chồng Pasha cho phép hắn được thư từ với họ và tới thăm họ ở Uratin là nơi họ sẽ sống nếu hắn không chịu đựng nổi sự xa cách. Chuyện ấy hoàn toàn là vô ích. Gaga trả lời không chút nể nang. Và nói chung, hết thảy những cái đó chẳng để làm gì cả, làm thư từ, sa mạc Sahara và các thứ tương tự. Còn về việc tới thăm chúng tôi, xin ông chớ nghĩ đến làm gì. Nhờ trời ông chẳng đến nỗi bị sức mẻ vì phải xa cách chúng tôi. Chúng tôi đâu có được là người quý hóa, hiếm hoi đến thế, phải không anh Pasha? Rồi ông sẽ tìm được người thay thế cho đôi bạn trẻ của ông thôi. Đoạn quên phát nàng nói với ai và nói về chuyện gì. Sara sực nhớ ra một cái gì đó, vội đứng dậy đi xuống bếp. Nàng thám rời các bộ phận của chiếc cối xay thịt và nhét chúng vào hòm đựng bát đĩa, lấy cỏ khô chèn vào cho chặt. Xít nữa thì nàng bị một cái sầm ở đầu mép hòm đập vào tay. Mải làm công việc đó, nàng không nhớ gì đến năm khách, không để ý đến tiếng trò chuyện của họ. Bỗng có tiếng hào sao ầm ĩ ở bên kia vách khiến nàng sực nhớ đến họ. Lúc ấy nàng nghĩ rằng những kẻ say rượu bao giờ cũng cố làm bộ tha say, rồi càng say thì họ càng sắm vai kịch một cách vụng về và trơ trẽn hơn. Chợt có thứ tiếng động đặc biệt khác hẳn từ ngoài cửa sổ vọng vào, làm cho Hara phải chú ý. Nàng bèn vén rèm ló đầu ra. Dưới sân có một con ngựa bị tròng dây ở chân, đang nhảy khập khà khập khiễng, không biết ngựa của ai, chắc là ngựa lạc. Trời đã sáng hẳn, nhưng còn lâu mới tới lúc mặt trời mọc, thành phố vẫn ngủ say như chết, chìm trong bầu không khí mát dịu màu tím tím của ban mai. Lara nhắm mắt lại, chỉ có Chúa mới biết tiếng vó sắt đặc biệt độc nhất vô nhị kia đang đưa nàng đi tới phương trời xa xôi nào, tới một miền quê kỳ diệu nào nữa. Có tiếng chuông ngoài cầu thang, Lara giọng tai nghe. Ai đó đi ra mở cửa. Nadia đến, Lara chạy bổ nhào ra đón bạn. Từ nhà ra, Nadia đến thẳng đây, vẻ tươi vui, đẹp mê hồn. Người cô như tỏa mùi hương linh lan ở khu trại Ukrianka. Hai cô bạn đứng sững nhìn nhau, không nói nên lời. Họ chỉ biết khóc và ôm nhau đến nghẹt thở. Nadia mang tới cho Lara lời chúc mừng của cả gia đình cô, mong nàng thượng lộ bình an và cũng đem quà của cha mẹ cô tặng cho Lara. Cô rút trong túi sắt ra một cái hộp nhỏ bọc giấy, mở hộp và trao cho Lara một chuỗi ngọc đẹp lạ lùng. Ai đấy trầm trồ khen ngợi, một khách ăn đã bước say, nói. Đây là hồng ngọc, đúng là hồng ngọc rồi còn gì nữa, thứ này không thua gì kim cương đâu. Nhưng Nadia thì quả quyết đó là hoàng ngọc. Lara mời Nadia ngồi bên nàng, đặt chuỗi ngọc cạnh đĩa ăn của mình và vừa tiếp món ăn cho bạn, vừa nhìn chuỗi ngọc không rời mắt. Nằm thu gọn trong cái đệm màu tím của chiếc hộp, chuỗi sáng lóng lánh, trông tựa tựa một chuỗi giọt sương mai, có lúc lại như một chùm nho bé xíu. Bây giờ, vài người đã tỉnh rượu. Họ lại uống thêm mỗi người một ly nhỏ để tiếp Nadia, làm cho cô chẳng mấy chốc đã choáng váng. Lát sau, gian phòng đã hóa thành xứ sở của thần ngủ. Hầu hết khách cứ ngủ lại, đều có thể tiễn vợ chồng Pasha ra tàu buổi sáng. Khoảng một nửa số khách đã nằm dài ở các góc nhà mà ngáy. Nadia cũng không nhớ, làm sao nàng lại để nguyên sống áo nằm trên cái divan chỗ Ira Ragorina đang nằm. Có tiếng nói chuyện lớn ngay bên tai khiến nàng thức giấc. Đó là tiếng mấy người lạ vào trong sân tìm con ngựa lạ. Lara mở mắt ra và ngạc nhiên. Anh chàng Pasha của mình không biết mệt là gì chăng? Anh ấy tìm kiếm cái gì vậy? Lúc đó người mà nàng tưởng là Pasha quay mặt lại, nàng mới thấy không phải là chàng mà là một gã mặt dỗ có vết sẹo chạy dài từ thái dương xuống cằm, trông rất gớm ghiếc. Nàng hiểu ra. Nó là một tên trộm, thừa dịp lẻn vào nhà. Nàng muốn thét lên, nhưng không đủ sức phát ra được một tiếng. Nàng sực nhớ đến chuỗi ngọc, bèn kín đáo chống quyển tay nhổm dậy, lết lên bàn. Chuỗi ngọc vẫn còn đó, giữa các mẩu bánh mì và kẹo còn thừa. Tên trộm không tinh mắt nên không để ý tới chuỗi ngọc giữa các thức ăn thừa. Hắn chỉ lục lọi số quần áo đã xếp gọn, làm sổ tung các gói đồ của Lara. vừa say rượu, vừa chưa tỉnh ngủ. Lara không ý thức rõ tình hình, chỉ tiếp nhất cái công sắp dọn hành lý. Nàng tức giận, lại muốn kêu to, nhưng lần này cũng không sao mở miệng hay động môi được. Nàng bèn thúc mạnh đầu gối vào mặt sườn cô bạn Ira Zagorina nằm bên cạnh, khiến cô này thét vang lên. Nhờ đó, Lara cũng kêu theo. Tên trộm buông ngay gói đồ đựng các thứ đã lấy và chạy bổ ra ngoài. Và chàng trai ngồi bật dậy, cố hiểu xem chuyện gì. Lúc hiểu ra, họ bèn đuổi theo tên trộm, nhưng hắn đã biến mất. Cơn báo động và cuộc bàn luận sôi nổi tiếp sau như một hiệu lệnh đánh thức tất cả mọi người. Lara tỉnh táo hẳn, bất chấp sự phản đối của những người muốn ngủ thêm, nàng dựng tất cả dậy, vội vã pha cà phê cho họ uống, rồi đuổi họ ai về nhà đấy, hẹn gặp nhau lần cuối cùng ở nhà ga trước giờ tàu chạy. Sau khi họ ra về cả rồi, công việc xếp dọn tiến triển mau lẹ. Vốn nhanh nhẹn, Lara cứ thoăn thoắt chạy từ bọc đồ này sang bọc đồ khác, nhét gối vào, siết chặt tay ra lại, luôn miệng yêu cầu Asa và chị giúp việc cứ để mặc nàng, kẻo chỉ làm tốn thêm công việc. Mọi sự đều xong xuôi, vợ chồng Pasa tới ga đúng giờ. Tàu chuyển bánh rất êm, như bắt trước những chiếc mũ đang vẫy chào từ xã. Khi chiếc mũ ngừng vẫy và từ xa vẳng lại ba lần tiếng reo, hình như là tiếng ura, con tàu bắt đầu lao nhanh. Từ ba hôm nay, thời tiết rất xấu. Chiến tranh đã bước sang mùa thứ hai. Sau những trận thắng lợi của năm thứ nhất, bắt đầu có thất bại. Quân đoàn 8 của tướng Krusidov tập trung ở miền núi Zapad đã sẵn sàng từ trên núi đổ xuống, tràn sang Hungary. Nhưng thay vì làm như vậy, họ đã rút lui theo các đơn vị khác. Xứ Galicia mà quân ta chiếm ngay từ mấy tháng đầu cuộc chiến, ngay cũng phải bỏ. Zhivago, người trước đây vẫn được gọi là cậu, là Ken Yuri, này đã trở thành bác sĩ, được gọi là ông, là bác sĩ Zhivago. Chàng đang đứng trong hành lang khoa sản của bệnh viện phụ sản, trước cửa căn phòng người ta mới đưa Tonia vào nằm. Chàng vừa chờ nàng tới đây. Chàng đã từ biệt nàng, xong còn đứng chờ cô đỡ, để bàn xem có cách nào cô báo tin cho chàng trong trường hợp cần kíp, và chàng có thể dùng cách nào để hỏi thăm tình trạng sức khỏe của vợ mình không. Chàng rất bận, phải vội trở về bệnh viện của mình, và trước khi về còn phải đến thăm hai bệnh nhân tại nhà riêng. Chàng đã bỏ phí thời gian quý báu, đứng bên cửa sổ ngắm những làn nước mưa thiên xuyên, bị cơn gió mạnh mùa thu bẻ gãy gập và tạt căng, như bão, làm cho các bông lúa ngoài đồng bị đổ sạc, uốn vào nhau. Mưa vẫn rơi đều đều, tẻ ngắt, không nặng hạt hơn, cũng chẳng ngớt đi, bất chấp những cơn gió giận dữ như bị chọc tức trước sự bình tĩnh của các làn nước đang rơi xuống mặt đất. Gió đang hành hạ một cây nho dại leo xung quanh hàng hiên. Hình như gió muốn bứt hẳn cả cây nho ra, tung nó lên không mà giật, rồi lại quăng phát xuống như ném một bàn xẻ sắt. Một chuyến xe điện ba toa chạy ngang qua hàng hiên tới cổng bệnh viện, thương binh bắt đầu được khiêng xuống xe. Các bệnh viện ở đều chật ních, nhất là sau chiến dịch Lutsky. Hiện nay người ta phải đặt thương binh nằm cả ở các sàn cầu thang và ngoài hành lang. Tình trạng chen chúc ở các bệnh viện thành phố cũng bắt đầu lan tới cả các bệnh viện phụ sản. Bác sĩ Zhivago quay lưng lại cửa sổ, ngáp dài vì mệt mỏi, đầu óc trống rỗng. Đột nhiên, chàng nhớ rằng có một nữ bệnh nhân mới chết ở khoa ngoại của bệnh viện Krestovo-Livren, là nơi làm việc của chàng. Bác sĩ Zhivago khẳng định, bệnh nhân bị bệnh sán gan. Tất cả các bác sĩ khác không công nhận ý kiến đó. Hôm nay, người ta sẽ mổ tử thi. Thực tính ra sao sẽ rõ. Nhưng giai trợ lý sản phẫu của bệnh viện là một thằng trang miệng rượu, không biết hắn sẽ làm ăn thế nào.
Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak, bản dịch của Lê Khánh Trường. Chương trình đọc truyện dài kỳ này còn được phát lại trên hai trang mạng là tov.vn và radiovietnam.vn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.